sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin. Nguyện nói gương xưa cùng đến đáp công ơn mẹ cha. Từ nay con xin luôn tinh tấn, nguyện ghi ơn sâu công sinh dưỡng mẹ cha. Ngàn nơi hát khúc ca mừng treo, Mục Liên khi xưa là gương sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin. Nguyện noi gương xưa cùng đền đáp công ơn mẹ cha.
Vu Lan tháng bảy tiết mưa ngâu, báo hiếu thăm ân tỏ đạo màu. Gương sáng muôn đời soi nhân thế, Mục Liên cứu mẹ thoát khổ sầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô vạn cổ hiếu xưng danh tôn giả Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng chứng minh. Chúng con kính nghe lời Phật dạy trong kinh Vu Lan báo hiếu. Ví có người ân sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di, trải trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền. Thật vậy, công cha nghĩa mẹ cao như trời, sâu như biển, phận làm con dù đi trọn kiếp người, cam chịu trăm cây nghìn đắng cũng không thể nào đền đáp được. Nay tiết Vu Lan đã về, trong không gian mênh mang sâu lắng, những giọt mưa ngâu vẫn còn lất phất bay, như làm mát dịu bao tâm hồn u uất chốn âm ti, cũng là gợi nhắc cho những ai còn sống trên cõi dương trần, hãy mau quay về trong vòng tay yêu thương của cha của mẹ. Người mà suốt cuộc đời lúc nào và bao giờ cũng thương chờ mong đợi những đứa con thân yêu dù có muôn trùng xa cách. Tinh thần báo hiếu mùa Vu Lan đã thật sự trở thành một ngày hội lớn, một sự kiện quan trọng đánh thức giá trị của lòng tri ân và báo ân trong tất cả mỗi con người Việt Nam, dù ở đâu làm gì. Hình ảnh ngài Mục Kiền Liên tận mắt chứng kiến cảnh khổ của mẹ và thành tâm dâng cúng hoa tươi trái tốt, thức ăn tinh khiết, thiết tha cầu thỉnh đại tăng nạp thọ và chú nguyện cho bà Thanh Đề thoát khổ địa ngục, là hành động mang tính nhân văn vô cùng thiêng liêng cao đẹp, đã ăn sâu vào trong tiềm thức và có ảnh hưởng rộng rãi trong đời sống văn hóa tâm linh của dân tộc. Giá trị của tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, được vun đắp giữ gìn qua bao thế hệ Phật tử Việt Nam, luôn song hành cùng với truyền thống hiếu đạo ngàn đời của dân tộc dòng tiên, hình thành nên nhân cách rất riêng biệt trong dòng chảy suốt 2000 năm của Phật giáo Việt Nam. Nhận thức được ý nghĩa sâu sắc ấy, hàng Phật tử chúng con đã cùng nhau vân tập về đây dưới bóng đại từ chùa Hoằng Pháp, kính nguyện hướng về hai đấng sinh thành gìn giữ ba nghiệp tịnh thanh, lắng nghe lời giáo huấn của tôn sư, đem chánh pháp chuyển hóa tự thân, sống có ích cho tha nhân, chính là nghĩa cử hiếu đạo thiết thực, đền trả phần nào thâm ân to lớn của cha mẹ, thầy tổ. Bởi lẽ con còn mẹ, con còn hạnh phúc, con có cha, con có cả cuộc đời. Mẹ cha là Phật cao vời, là nguồn suối mát ru hời ngàn năm. Với ý nghĩa cao đẹp ấy, hôm nay ngày 31 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thìn, chùa Hoằng Pháp trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2012 Phật lịch 2556. Đó chính là lý do của buổi đại lễ hôm nay. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, chương trình đại lễ Vu Lan sẽ được tiếp nối bằng nghi thức dân lục cúng dường do các đoàn sinh gia đình Phật tử chùa Hoằng Pháp thể hiện bằng tất cả tấm lòng tôn kính nhất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều quê thấp thoáng bóng mẹ hiền, lưng còng tóc trắng đứng bên hiên, mắt nhìn xa thẳm chân trời tím, bóng nhạn bạc tâm ngấn lệ tràn. Mẹ, cha, hai tiếng thân thương sao lạ, đã đi vào đời con từ thuở nằm nôi, từ lúc bập bẹ cất tiếng gọi đầu tiên trong cuộc đời. Con khôn lớn, trưởng thành nên danh phận, đó là nhờ tình cha nghĩa mẹ. Có cha, có mẹ, con như được nâng đỡ, chở che, được hãnh diện với đời. Vậy mà có những lúc con khờ dại chạy tìm hư ảo, bỏ mẹ cha khắc khoải đợi chờ, quên nhà xưa khói bếp lam chiều, canh rau đắng quên chùm khế ngọt. Để bây giờ nơi xa xôi lặng lẽ một mình, con lại muốn chạy về ôm chân mẹ, nghiêng đầu vào vai cha để giọt nước mắt muộn màng tuôn chảy, để tìm lại hơi ấm của song thân lúc chiều tà xế bóng, để đồng cảm sẻ chia niềm hạnh phúc ngọt ngào của những ai còn cha còn mẹ, và cảm thông cho những ai đã vắng bóng mẹ cha. Tiếp theo chương trình sẽ là phần diễn đọc về ý nghĩa cài hoa hồng. Xin trân trọng kính mời Phật tử Ngọc Trang diễn đọc theo tiết tấu của bài hát Lòng Mẹ qua tiếng đàn bầu sâu lắng, vút cao của nghệ sĩ Vân Anh. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, ai trong mọi chúng ta sinh ra trên cõi đời này đều có cha và mẹ. Điều đó thật may mắn và diễm phúc biết bao. Được sự ấp ủ yêu thương, chúng ta được truyền thừa hơi ấm từ cha, lại được dưỡng nuôi từ dòng sữa thơm lành của mẹ. Cha cho ta nghị lực, sức mạnh và niềm tin để ta vững bước vào đời. Mẹ tiếp thêm cho ta tình thương yêu, sự hòa ái vào mạch sống tương lai. Từ ngày mới chào đời, mẹ cha đã nâng niu, triều mến, chăm chút cho ta từ miếng ăn, giấc ngủ, lo lắng mỗi khi trái gió trở trời. Sợ ta đau ốm, cha mẹ lại chạy chữa thuốc thang. Lớn lên một chút, ta được cha mẹ cho đến trường, được quen bạn bè, thầy cô giáo, mong sao con có kiến thức để mai này tự tin trước mọi thử thách. Mọi lo toan bộn bề cuộc sống, những vất vả khó nhọc cũng chỉ vì ta, muốn ta được bằng bạn, bằng bè. Vì con, cha bất chấp mọi hiểm nguy, dẫu có trèo non lội biển, để mang lại cho con sự đủ đầy và niềm hạnh phúc, cha cũng chấp nhận. Vì con, mẹ từng tạo sớm hơn, gian khó cũng chẳng màng, chỉ mong sao con bình an vô sự. Tình thương ấy, sự hy sinh ấy, hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau, không bút mực nào tả xiết. Dẫu trải qua trăm vạn lần kiếp sống, ta cũng không thể đáp đền thâm ân của người. Rồi thời gian trôi đi, khi tóc mẹ cha đã điểm bạc, ta rồi cũng lớn khôn. Ngỡ tưởng dòng đời sẽ mãi êm đềm, nhưng đâu hay sống đời muôn ngã. Đôi khi ta vô tình trước mọi quan tâm của mẹ cha, để cho người phải suy tư tiều tụy. Ta mãi chạy theo những cuộc chơi cùng chúng bạn, chạy theo những hư huyễn cuộc đời, xoáy vào dòng danh lợi mà quên đi còn đó cha mẹ đang ngày đêm ra ngóng vào trong. Rồi đến một lúc nào đó, giữa trường đời ta trượt chân vấp ngã, chợt nhớ về những ngày bình yên bên mẹ, bên cha, ta như muốn tìm lại chút dư âm ngày xưa ấy, muốn được nghe lại lời cha khuyên bảo thuở nào, muốn được nằm trên cánh vọng đông đưa và thèm nghe câu hát ru của mẹ thời thơ bé. Nhưng còn đâu bao năm tháng ấy, bởi thời gian đã phủ lên màu tàn úa, bóng mẹ gầy, cha cồm cõi vì ai? Mẹ ơi, cha ơi, con chẳng hề hay biết, đến những buổi chiều tà, cha trông cửa trước mẹ ngóng cửa sau, dõi tìm con nơi phương trời nào vô định. Ánh mắt đăm chiêu đau đớn nỗi niềm, không biết nơi xa kia con có được bình an hạnh phúc. Những khi nghe tiếng bước chân mẹ lại ngỡ như ta đã về bên mẹ. Mẹ vội vàng choàng dậy, chạy ra ngõ đón chờ ta, nhưng rồi lại thất vọng, lại đợi chờ dù biết rằng bạc vô âm tín. Chiều nay con chợt nhớ quê xưa, nhớ mẹ cha nơi xóm nghèo năm ấy, lòng bồi ngồi bước đi trong khoảng vắng của bao tháng ngày bôn ba. Mái tranh xưa giờ liêu xiêu một góc vườn, như buồn như tủi, như ngóng cùng trông. Nơi ấy đã một thời con có tuổi thơ bên cha, bên mẹ, nơi con được ấp ủ những yêu thương của lứa tuổi hồn nhiên. Nhưng lối về nay sao lạ quá, bóng rêu xanh dường như phủ kín cả con đường. Trước hiên nhà cỏ đã mọc đầy sân, con cất tiếng gọi cha, nhưng cha con đâu? Con cất tiếng gọi mẹ, nhưng sao không nghe thấy tiếng trả lời. Lặng người, con chợt thấy bơ vơ, tìm quanh ngõ trước, vườn sau, không một bóng người. Mẹ ơi, cha ơi, con chạy vào trong căn phòng vắng, chiếc áo này là của cha, đôi dép kia là của mẹ, kỷ vật ngày nào vẫn còn nguyên vẹn đó, mà bóng người xưa giờ khuất vàng nơi đâu? Ta mất mẹ ngày tháng dài lê thê, trong ảo giác tìm đâu ra thực nữa, quê xưa buồn quạnh quẻ bóng điều hiu, vắng bóng mẹ giờ con buồn lặng lẽ. Chuỗi ngày thơ ta đông đầy kỷ niệm không nguôi, đã sớm vụt khỏi tầm tay trong khoảnh khắc. Mẹ ơi, cha ơi, có phải con đã quá hờ hững, quá vô tâm, đã bỏ người trong hiu quạnh cô đơn của những tháng ngày mong nhớ đợi chờ? Bao ngày qua mãi tìm những tham vọng nơi cõi đời, mà con quên rằng bên con còn có mẹ, có cha. Rồi bất chợt con nhận ra mẹ cha đã ở tuổi xế chiều, và bàng hoàng khi nghĩ đến ngày buồn, khi bên đời con không còn hình bóng của người nữa, khi cha mẹ đã ra đi, để lại một mình con cô đơn giữa dòng đời muôn lối. Lúc còn mẹ, con còn tất cả. Mẹ đi rồi, tất cả cũng đi. Mẹ ơi, con chẳng còn gì. Bơ vơ đến đổi khi đi lúc về. Cha mẹ ơi, giờ đây khi con đã làm cha làm mẹ, thì con mới thấu hiểu một phần nào tấm lòng của người. Chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả được sự hy sinh tột cùng ấy. Có mang nặng đẻ đau, chờ đợi từng tháng từng ngày, mong ngóng đứa con thơ cất tiếng khóc chào đời. Con mới biết mẹ đã phải chịu mọi đắng cay đến nhường nào. Mẹ sinh con cứ mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sinh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm về, ví như thọc huyết trâu dê, nhất sinh thập tử nhiều bề gian nan. Cha ơi, mẹ ơi, hôm nay con về đây, xin cho con được quỳ trước mẹ, trước cha, để nói lên lời tri ân và tạ tội. Con đã quá vô tâm mà quên lãng tình cha, quên đi thâm ân của mẹ. Để có ai trong mọi chúng con ngồi đây ngày hôm nay đã từng cài lên áo của cha mẹ mình một bông hồng đỏ thắm, tượng trưng cho sự kính yêu và niềm biết ơn vô hạn. Nhưng cũng có thể có rất nhiều người trong mỗi chúng con chưa một lần được làm điều thiêng liêng ấy. Mùa Vu Lan năm nay, chúng con mong ước rằng có thể cài lên ngực áo của cha mẹ một đóa hồng tươi thắm. Các bạn ơi, thật vui sướng và hạnh phúc thay cho những ai còn cha còn mẹ trên đời, vì khi ấy nghĩa là ta còn có một vùng trời bình yên. Xin hãy trân trọng điều đó, và giờ khắc này đây hãy cài lên ngực áo một đóa hồng màu đỏ thắm, màu của sự yêu thương, màu của bao vất vả gian lao mà hai đấng sinh thành đã chấp chiêu cho ta trưởng thành qua bao năm tháng. Màu ấy như một điều nhắc nhở để ta phải nhớ về nguồn, về cội, về những thâm ân to lớn của mẹ cha mà ta phải phụng dưỡng, đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói tròn vấn vương bởi những lo lắng tảo tần suốt một đời cho ta, vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ gìn và nâng niu đừng bao giờ làm phai nhạt. Hãy yêu thương và lo lắng cho người. Còn nếu bạn bất hạnh vì đã mất mẹ, mất cha, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo của mình đóa hoa buồn trinh trắng. Bạn hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về cha mẹ mình bằng tất cả những gì thiêng liêng và cao cả nhất.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Mẹ sinh cha dưỡng cù lao, núi cao biển rộng biết sao đo lường. Từ bi thầy tổ chỉ đường, giới thân trọn vẹn chân thường đạo nguyên. Thật vậy, chúng con kính nghe, mùa Vu Lan là mùa hiếu hạnh, cũng là mùa khánh tuế Đức Tôn Sư. Trong giờ phút trang nghiêm thoảng hương giới định tuệ, chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Đức Chứng Minh khởi thân. Kính mời quý Phật tử trong đạo tràng đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm trước ngực. Trải rộng từ bi tâm, phát lòng bồ đề, nghĩ tưởng đến ân đức cao sâu của Phật, Pháp, Tăng, ân sinh thành của cha, của mẹ, ân giáo dưỡng của thầy tổ bổn sư. Bên cạnh đó, thâm ân to lớn của chư vị thánh tử đạo, liệt vị tiền bối có công với đất nước quê hương, chư anh linh chiến sĩ đồng bào trận vong, oan hồn tử nạn, chân linh cửu huyền thất tổ, cha mẹ quá cố nhiều kiếp nhiều đời. Tất cả ân đức ấy xin nguyện khắc ghi, xin nguyện đáp đền, cúi mong đức từ bi minh chứng. Một phút tưởng niệm nhập từ bi quán bắt đầu. Phút tưởng niệm trôi qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh, kính thưa quý Phật tử. Thầy, bậc tôn sư khai đường chỉ lối, giúp chúng con thoát khỏi lầm mê. Chúng con xin cung kính chắp tay, cúi đầu đảnh lễ và xin được phép cài lên chiếc y giải thoát của quý ngài bằng đóa hồng vàng, biểu tượng của tình thương thoát tục thanh cao. Đóa vàng dâng tặng lên thầy, đóa hồng cho bạn sum vầy mẹ cha, đóa hường mẹ đã khuất xa, còn màu trắng lệ thiết tha nỗi niềm. Sau đây xin kính mời các bạn trong đoàn cài hoa tiến lên cài hoa cho chư tôn đức.
Một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không bầu trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ. Lên áo đó anh, đó hoa màu vừa cài lên áo đó em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng. Dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồng cau, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ. Lên áo đó anh, đó hoa màu vừa cài lên áo đó em, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi.
thắm tươi trên áo của anh, hoa thắm tươi trên áo của em, hoa nồng nàn tình yêu của mẹ, tóc hoa sâm vẫn thèm gọi mẹ yêu. Con vẫn mơ hoa đỏ ngày vu lan cùng mẹ yêu từng bước đi lễ chùa, tóc màu mây bay trong nắng sớm, mẹ lặng yên lần chuỗi hạt bồ đề. Con vẫn mơ màu hoa luôn tươi thơm, đời phố thường đi đến hợp rồi tan, mẹ về xa và trở về quê cũ để lòng con nỗi nhớ. Con lại đây nhịp mõ hoa chuông chùa, nguyện làn hương tưởng nhớ mẹ khuất xa.
Thanh và ca sĩ Đức Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lá rụng chiều thu nhớ mẹ xưa, tiếng ru ngọt liệm buổi ban trưa. Cánh cò bay lả hình cha đó, rộng cánh tình thương nói sao vừa. Sau đây xin kính mời bạn Nguyễn Thị Mai Huệ, pháp danh Diệu Toàn, hiện sinh sống tại làng trẻ SOS, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, thành kính dâng lên chư tôn đức và quý Phật tử niềm cảm xúc của mình về cha, về mẹ. Xin trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý Phật tử. Trước hết, con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Thị Mai Huệ, pháp danh Diệu Toàn, năm nay con 15 tuổi, hiện con đang sống tại làng trẻ em SOS Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hôm nay, hội đủ duyên lành, con được tới dự đại lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Hoằng Pháp. Vinh dự và may mắn hơn khi con được quý Thầy tạo cơ hội cho con được gặp gỡ và chia sẻ với quý Phật tử về hoàn cảnh của gia đình con cùng những suy nghĩ của con về chữ hiếu trong bầu không khí trang nghiêm này. Kính bạch quý Thầy, kính thưa quý Phật tử, năm 2000, khi con vừa tròn 3 tuổi, con và chị gái của con được mẹ đưa vào làng trẻ em SOS Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vì lúc đó con còn quá nhỏ, con rất nhanh quen và vui vẻ sống trong ngôi nhà mới. Ở đó có mẹ Hải, mẹ nuôi của con, có chị Hoa, chị gái ruột của con. Ngoài ra còn có rất đông các anh chị em khác có cùng cảnh ngộ. Và thường rất lâu, chị em con mới được bà ngoại hay mẹ Thoa, mẹ ruột của con xuống thăm một lần. Khi đi học, con thấy các bạn ở ngoài hàng ngày được bố mẹ đưa đón tới trường, con đã rất vô tư hỏi mẹ Hải rằng: "Bố mẹ con đâu mà không về ở cùng với chị em con?" Lúc đó, mẹ Hải thường trả lời: "Bố con đi làm rất xa nên không thường xuyên về thăm con được." Và con đã luôn tin vào điều đó. Lớn hơn chút nữa, khi học lớp 3, lớp 4, được nghe cô giáo giảng về công ơn cha mẹ, về tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái, con đã bắt đầu có những thắc mắc về bố mẹ mình và rất muốn tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình mình. Con nhớ rất rõ khi chị Hoa, chị gái ruột của con, còn lớn hơn con 6 tuổi và đã nói với con rằng bố con đã bỏ đi từ khi con còn rất nhỏ và vì gia đình con còn quá khó khăn nên mẹ đã gửi 2 chị em con xuống làng trẻ em SOS để chúng con được đi học. Lúc đó con đã khóc rất lớn và có hỏi chị rằng tại sao bố lại bỏ đi, tại sao mẹ con không nuôi chị em con, không cho chúng con ở cùng với mẹ. Dù sau đó con được mẹ Hải giải thích, an ủi, động viên, nhưng trong lòng con rất giận bố mẹ mình. Có lần mẹ ruột con có đến thăm, con đã tránh không gặp mặt mẹ, làm mẹ rất buồn. Con cũng hay giận hờn mẹ Hải vì đã không nói thật cho con biết hoàn cảnh của gia đình con. Ý nghĩ muốn được tìm hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của mình ở trong con mỗi ngày một lớn. Nên vào kỳ nghỉ hè, năm con 11 tuổi, khi về thăm bà ngoại, con đã hỏi bà và được bà kể cho nghe về chuyện của bố mẹ mình. Qua lời kể của bà, con được biết bố con quê ở Hà Nam, mẹ con quê ở Phú Thọ. Cả hai gặp và lấy nhau khi làm thuê ở Yên Bái và gia đình hai bên nội ngoại đều rất khó khăn. Thời gian đầu, bố mẹ con cũng thương yêu và sống hòa thuận với nhau. Sau 7 năm chung sống, kinh tế gia đình con vẫn rất khó khăn vì chỉ trông nương vào ruộng sắn và làm thuê cho bà con trong xóm. Khi mẹ con sinh ra, hai chị em con đều là con gái thì bố đã không vui. Bố hay bực bội, cáu gắt và không chú tâm chăm sóc gia đình, không chịu khó làm ăn như trước nữa. Bố con lại thường xuyên uống rượu, nhiều khi uống say về lại gây cãi vã với mẹ con. Sức khỏe của mẹ sau khi sinh đã yếu hơn, bố con lại không tu chí làm ăn nên gia đình lại càng khó khăn hơn. Sau hơn 1 tháng sinh con ra, cả nhà đã chuyển về Phú Thọ sống với bà ngoại. Khi con được 3 tháng tuổi, mẹ con đã phải gửi con cho bà chăm sóc để đi làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội để lấy tiền nuôi 2 chị em và đặc biệt là tránh những trận đòn của bố. Bố ở nhà dù được mọi người trong họ phân tích, khuyên nhủ nhưng bố vẫn không tỉnh ngộ. Hơn 1 năm sau, bố đã bỏ nhà đi đâu mà không rõ. Cho đến nay, bố vẫn chưa 1 lần về tìm 2 chị em con. Và con cũng chưa được 1 lần nhìn thấy bố. Điều ước mong được gặp bố rất mong mỏi, nhưng đến tận ngày hôm nay con vẫn chưa thực hiện được. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không còn cách nào khác. Năm 2000, mẹ con đã đồng ý để cho bác con đưa 2 chị em con về làng trẻ em SOS Việt Trì. Ngôi làng được xây dựng để nuôi dưỡng những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn như con. Tại đây, con đã được gặp mẹ Hải, người mẹ thứ 2 của con. Con sống chung dưới 1 mái nhà với các anh, chị, em có cùng hoàn cảnh ở nhiều nơi chuyển về. Hàng ngày, chúng con được mẹ Hải và các cô bác trong làng hết lòng thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ. Chúng con được đi học, được vui chơi với các bạn trong trường, được lớn lên trong tình yêu thương, đùm bọc của các anh, chị, em có cùng cảnh ngộ. Tất cả đã giúp con phần nào vơi đi những khoảng trống trong tâm hồn khi không được ở chung với ông, bà, cha mẹ. Kính bạch quý thầy, thưa quý Phật tử, thật may mắn mẹ Hải, mẹ nuôi của con là một người con Phật, Hàng ngày mẹ luôn quan tâm chăm sóc chúng con từng bữa ăn, giấc ngủ. Mẹ chỉ bảo giảng dạy cho chúng con rất nhiều điều trong cuộc sống và khuyên chúng con phải cố gắng học hành để sau này có cơ hội thay đổi cuộc sống. Cũng nhờ có mẹ mà chúng con có duyên được gặp các quý thầy, được nghe các quý thầy giảng pháp, được đọc sách, xem băng đĩa, giảng về những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Dần dần con hiểu được rằng không có một người cha, người mẹ nào lại không yêu thương con. Không có người cha, người mẹ nào lại muốn sống xa con. Mẹ con phải đưa hai chị em con xuống làng SOS là do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và muốn cho chị em con được học hành chu đáo hơn. Còn bố con có thể vì một chút nóng giận mà đã có hành động không đúng với lòng mình. Đã tròn một năm nay, con đã quy y Tam Bảo và phát tâm ăn chay trường, cố gắng chuyên tâm học tập. Con cũng đã có những suy nghĩ tích cực hơn, biết sống chan hòa, yêu quý mọi người hơn. Con không còn trách giận mà chỉ thấy thương cha mẹ. Càng ngày con càng gần gũi mẹ con hơn, và trong thâm tâm chị em con vẫn ước mong một ngày nào đó chúng con có thể gặp được bố của mình. Kính bạch quý thầy, kính thưa quý Phật tử, trong không khí trang nghiêm của đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay, con vô cùng cảm ơn quý thầy đã cho con cơ hội được chia sẻ với quý thầy, quý Phật tử hoàn cảnh và những suy nghĩ, tình cảm của con đối với cha mẹ. Con mong rằng cha mẹ dù ở đâu cũng luôn nhớ rằng chúng con rất yêu quý họ và không giây phút nào không nhớ về họ. Con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với mẹ Hải, người không sinh ra con nhưng đã dày công chăm sóc, thương yêu và dạy dỗ chúng con để hôm nay con đã là một học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ. Chị của con đã là một sinh viên sắp tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Hoa Sữa, Hà Nội. Chúng con luôn tự hứa với lòng mình sẽ học thật giỏi, làm thật chăm, sống thật tốt để sau này giúp mẹ con đỡ vất vả. Có như vậy mới không phụ công ơn nuôi dưỡng của mẹ Hải, của các cô bác trong làng, không phụ công dạy dỗ của thầy cô. Qua đây, con cũng mong các bạn cùng trang lứa có mặt trong buổi lễ hôm nay chia sẻ suy nghĩ với con. Các bạn thật may mắn khi được sống trong tình yêu thương của ông, bà, cha, mẹ. Mình tha thiết mong các bạn hãy biết trân trọng những phút giây quý báu đó, vì những phút giây đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Các bạn hãy chăm chỉ học tập, vâng lời cha, mẹ và làm thật nhiều việc tốt để cha mẹ hài lòng. Trước khi dừng lời, con kính chúc quý thầy, quý Phật tử và tất cả các bạn luôn mạnh khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thỉnh cầu các đại chứng minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình sẽ là bài hát Tình Cha sáng tác Ngọc Sơn, được trình bày qua tiếng hát của bạn Lê Văn Ở, trưởng ban nhạc Trung tâm Khuyết tật Phúc An. Xin trân trọng kính mời bạn.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu mùa. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có phai trong lòng, nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu,
sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, trong những năm qua chùa Hoằng Pháp đã tổ chức rất nhiều chương trình tu học cho các bạn sinh viên học sinh trên khắp cả nước mang tên khóa tu mùa hè. Ý tưởng chủ đạo của khóa tu là xây dựng định hướng nhân cách đạo đức, văn hóa lối sống cho các bạn trẻ, nhất là vai trò và trách nhiệm của người con hiền cháu thảo đối với ông bà cha mẹ. Sự thành tựu của khóa tu chính là đào tạo được lớp người kế thừa có tư cách đạo đức và lối sống lành mạnh ngay trong nhận thức ban đầu. Tuy vậy, do hoàn cảnh cuộc sống, có những gia đình gần như không còn sự truyền thông với nhau, cha mẹ và con cái luôn bị khoảng cách của thời gian và công việc ngăn đôi, không có điều kiện ngồi lại để chia sẻ, cảm thông và thấu hiểu những niềm vui, nỗi buồn, những thuận lợi cũng như khó khăn. Vì thế, trong khóa tu mùa hè năm 2012, Chùa Hoằng Pháp đã hướng dẫn và động viên các bạn trẻ hãy tập viết những lá thư nói lên cảm tưởng về khóa tu, những lời tri ân cha mẹ và những lời sám hối lỗi lầm do thiếu sự truyền thông, thiếu sự hiểu biết đã vô tình gây khổ đau cho cha mẹ. Ban tổ chức rất cảm ơn những cánh thư yêu thương mà các bạn đã gửi về. Qua đó, quý thầy cũng đã chọn ra được 13 lá thư tiêu biểu trong số rất nhiều những lá thư và có phần quà khích lệ tinh thần của các bạn. Sau đây xin được nêu tên, và bạn nào có tên xin mời các bạn nhanh chóng vào giảng đường để đón nhận những phần quà của ban tổ chức trao tặng. Thứ nhất, bạn Trương Thanh Thùy ở phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai, bạn Cao Thị Muôn ở Đà Tẻ, Lâm Đồng. Thứ ba, bạn Phan Tú Anh ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Thứ tư, bạn Nguyễn Hoàng Quý ở tỉnh Đồng Tháp. Thứ năm, bạn Nguyễn Xuân Bình Minh ở Bến Cát, Bình Dương. Thứ sáu, bạn Đỗ Hoàng Bảo Ngọc ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ bảy, bạn Đỗ Thị Mai Thi ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thứ tám, bạn Nguyễn Ngọc Thanh ở Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thứ chín, bạn Đặng Nguyễn Vi Hân ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ mười, bạn Trần Lê Trúc Anh ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thứ 11, bạn Trần Thị Ngọc Thúy ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 12, bạn Vũ Thị Ngọc Ánh ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ 13, bạn Nguyễn Thị Phượng Thi ở thành phố Ninh Kiều, Cần Thơ. Xin trân trọng kính mời 13 bạn có tên, chúng ta nhanh chóng bước vào bên trong giảng đường để nhận những phần quà tinh thần của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Theo Phật phát nguyện xuất gia, xa vòng tay mẹ vào nhà Như Lai. Áo nâu dưa muối qua ngày, nuôi thân lập chí cứu dân độ đời. Sau đây, kính mời các bạn trong đoàn dân y thành tâm kính dâng phẩm vật cúng dường lên hiện tiền chư tôn thiền đức. Xin trân trọng kính mời ca sĩ Trang Nhung trình bày bài hát dân y sáng tác nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản.
Nói gương từ phụ thế tôn năm châu thất hành, cầu cho cả thải chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thành quy, nói theo hạnh đức từ bi tu hành xa cả xa tham sân đoạn giấc bồ đề đến nơi mặt đã đi được từ bi minh chứng ca xa này dân cũng tăng ni xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tân đạo bình an
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh. Đôi lời Phật tử kính dân, mong chư tôn đức ai lân chứng lòng. Pháp âm ban bố đôi dòng, chứng minh nạp thọ tấm lòng chúng con. Kính bạch quý ngài, dẫu là trời cao rộng, dẫu là biển mênh mông, đâu bằng ơn cha mẹ nuôi con tháng năm ròng. Thật vậy, phàm làm người hiện hữu giữa cõi đời, ai trong mỗi chúng ta cũng có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Lời dạy ấy làm cho chúng con bùi ngùi thương nhớ. Nghĩ đến song thân 9 tháng cưu mang, 3 năm nhũ bộ, chúng con biết rằng cha mẹ hiện tiền hay quá vãng, những người đã dành cho chúng con một tình thương yêu thiêng liêng cao cả mà trong kinh Báo Hiếu Đức Phật đã dạy là 10 điều ân trọng. Công ơn ấy tự như trời cao biển rộng mà hàng đệ tử tại gia chúng con không thể một sớm một chiều đền đáp được. Ngưỡng bạch trên chư tôn đức, Đức Phật có dạy phàm làm con, nếu ai muốn đền đáp thâm ân cha mẹ phải biết gieo trồng phước lành, mà thửa ruộng có uy đức lớn nhất của chúng con là Tam Bảo. Hôm nay nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu lại về, chúng con xin nguyện noi gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên. Phật tử chúng con toàn thể câu hội về mái chùa trang nghiêm và thanh tịnh, sắm sanh pháp y kính dâng lên cúng dường chư tôn đức, ngưỡng mong chư tôn đức thùy từ chứng minh và nạp thọ. Chúng con nguyện đem hồi hướng phước báo dân y này, cầu nguyện Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển, mưa thuận gió hòa, đồng nguyện cho cha mẹ hiện tiền của chúng con được an vui trường thọ. Cha mẹ bảy đời quả vãng xa lìa cảnh giới đau khổ mà sớm siêu sinh về miền tịnh độ. Ngưỡng nguyện trên chư tôn đức từ bi nạp thọ cho chúng con được ơn trên công đức. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Thìn, quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp dự lễ Vu Lan, noi theo gương hiếu của ngài Mục Kiền Liên, sắm sanh phẩm vật dâng lên cúng dường chư tăng, nguyện đem công đức hồi hướng cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc cảnh. Thay mặt chư tăng tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử và nạp thọ phẩm vật cúng dường, Kính thưa quý Phật tử, mỗi năm cứ đến dịp tháng 7 là người con Phật chúng ta hướng về ngày lễ Vu Lan, nhớ đến gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, nhớ đến công sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ, đến chùa tụng kinh Vu Lan, tụng kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân. Qua lời Phật dạy, chúng ta biết được tình thương, sự hy sinh cao cả của cha, của mẹ. Thế mà lâu nay do vô minh, chúng ta không biết, chỉ làm buồn lòng hai đấng sinh thành. Lúc nhỏ ta chỉ biết đòi, đòi ăn, đòi đồ chơi, cha mẹ chưa kịp đáp ứng thì giận, khóc, la. Lớn lên theo chúng bạn, đòi tiền, đòi quần áo, đòi điện thoại, đòi xe máy, đòi những đồ xa xỉ vân vân. Cha mẹ không đáp ứng cũng buồn, giận, oán trách. Có những người con ngỗ nghịch, chửi cha, mắng mẹ, bỏ nhà ra đi, làm cho cha mẹ ngày đêm trông ngóng, đau khổ. Chúng ta có biết đâu cả đời cha mẹ vất vả vì ai, lo cho ai. Ngày nay ta càng lớn lên khỏe mạnh thì cha mẹ càng già yếu ốm đau. Da dẻ chúng ta càng hồng hào xinh đẹp, cha mẹ lại càng khô héo úa tàn. Tóc ta càng xanh, tóc mẹ, tóc cha càng bạc. Mắt ta càng trong thì mắt cha mẹ càng mờ. Cả đời cha mẹ đã vắt hết sức của mình để lo cho chúng ta có được thân hình xinh đẹp, có được trí tuệ, có được cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Có khi cũng vì cuộc sống mà cha mẹ đã làm những điều tội lỗi, bị giam, bị cầm, vẫn cam lòng chịu, miễn con mình có đầy đủ với bạn, với bè là cha mẹ vui rồi. Thế mà chúng ta nào có biết đâu, chỉ biết đòi và oán trách. Hôm nay về chùa dự lễ Vu Lan, được đọc kinh Đại Báo Phụ Mẫu Trọng Ân, mới nhận ra mình quá nhiều tội lỗi đối với hai đấng sanh thành. Từ nay xin sám hối và nguyện với lòng mình sẽ thương cha, thương mẹ và báo đền ân đức sinh thành dưỡng dục. Là người con Phật, chúng ta noi theo gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, bản thân cố gắng sống có đạo đức, giữ gìn năm giới. Đối với cha mẹ, lo báo đáp về vật chất và tinh thần. Về vật chất, lo cho cha mẹ đầy đủ ăn mặc ở bệnh. Về tinh thần, lo cho cha mẹ hướng thiện hướng thượng. Nếu cha mẹ chưa biết Phật pháp, hướng dẫn cha mẹ biết Phật pháp, biết quy y Tam Bảo, biết làm lành lánh dữ, tu nhân tích đức, để hiện đời cha mẹ có được an vui hạnh phúc khi bỏ báo thân này được sinh về lạc cảnh. Nếu còn cha mẹ, chúng ta hãy trân quý giữ gìn, đừng để khi cha mẹ mất đi mới nuối tiếc muốn báo đáp trọng ân, cũng đã muộn rồi. Những ai đang còn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, chúng ta hãy sung sướng. Vừa rồi quý vị cũng như các em ở đây đã nghe tâm sự của bạn Mai Huệ. Bạn có cha có mẹ nhưng lại thiếu vắng tình thương, thiếu vắng sự chăm sóc của cha của mẹ. Cha của bạn vì mẹ không sinh cho cha đứa con trai, đâm ra buồn, đi uống rượu, về đánh đập mẹ. Mẹ quá đau khổ, phải bỏ nhà đi làm xa. Từ đó cha cũng ra đi biển biệt, cho đến bây giờ cũng chưa quay lại thăm mẹ thăm con. Hai chị em được mẹ gửi vào làng SOS với mong ước là con của mình sống trong một môi trường được sự giáo dục của mọi người, con mình sẽ được học, được lớn lên, được thành tài. Và chúng ta thấy trước đây em chưa biết Phật pháp cũng oán trách cha mẹ mình. Sau khi biết Phật pháp rồi, em lại thông cảm và thương cha mẹ mình nhiều hơn, vì biết rằng cha mẹ nào cũng thương con, nhưng do hoàn cảnh, lý do gì đó mà cha mẹ phải bỏ con như vậy. Những bạn hiện tại còn cha còn mẹ, được sự thương yêu che chở, chúng ta hãy cố gắng. Một điều mà chúng ta rất là tán thán, hai chị em tuy rằng sống ở làng SOS nhưng đã cố gắng vươn lên học tập, đạt được cái thành tích và kết quả rất tốt. Mong rằng trong tương lai hai em sẽ là những người đóng góp cho xã hội, cũng như là người sẽ báo đền ân cha ân mẹ. Thì hôm nay xin thay mặt chư tăng hiện diện tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử và nạp họ phẩm vật cúng dường, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị và gia quyến, cha mẹ hiện tiền được thân tâm thường lạc, và ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc quốc. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chúng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên chư tôn đức đã từ bi chính ninh và nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ quý báu. Chúng con không biết nói gì, chỉ biết y giáo phụng hành. Chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát.
Ba năm bồng ấm cảm ơn cha, chín tháng cưu mang nhớ đức mẹ, bốn chữ tứ ân tình cao cả, chín chữ cù lao nghĩa thâm sâu. Tình thương mẹ biển đông thâm vào đâu. Công đức cha núi Thái làm sao xanh.
Thương yêu mẹ hãy tô bồi tâm tánh, thương yêu cha hãy tôi luyện trung trinh. Sống ở đời đừng cấu nệ hy sinh, mà cảm khái những gì ta có thể. Nhớ ơn cha tấm thân ta là để đời, phóng trần đi cống hiến quê hương. Nhớ ơn mẹ cuộc đời ta là để mang tin yêu đi xây dựng tình thương. Đáp như thế chưa tròn ơn cha mẹ, đến như thế chưa vẹn nghĩa song đường. Như núi rừng bàng bạc lộng Thái Sơn, như biển đông mênh mông chiều sóng vỗ. Bồng ấm cảm ơn cha, chín tháng cưu mang nhớ đức mẹ. Bốn chữ tứ ân tình cao cả, chín chữ cù lao nghĩa thâm sâu. Tình thương mẹ biển đông thấm vào đâu. Công đức cha núi Thái làm sao xanh. Thương yêu mẹ hãy tô bồi tâm tánh, thương yêu cha hãy tôi luyện trung trinh. Sống ở đời đừng cấu nệ hy sinh, mà cảm khái những gì ta có thể. Nhớ ơn cha tấm thân ta là để đời, phóng trần đi cống hiến quê hương. Nhớ ơn mẹ cuộc đời ta là để mang tin yêu đi xây dựng tình thương. Đáp như thế chưa tròn ơn cha mẹ, đến như thế chưa vẹn nghĩa song đường. Như núi rừng bàng bạc lộng Thái Sơn, như biển đông mênh mông chiều sóng vỗ.